Cô ấy hay lên chùa khai nguyên tu tập. Thấy chồng con mất, cô ấy khuyên con nên tụng kinh Địa Tạng. Vậy là cô ấy đã cùng con tụng cho đến 49 ngày. Sau đó con nhờ cô ấy thỉnh giúp con một miếng ngọc treo trước cửa và một chanh Địa Tạng. Con và cô ấy tụng kinh Địa Tạng thêm được 13 ngày nữa thì con gái của con đem một ông thầy về, xoay lại ban thờ và bốc lại bát hương. Nhìn thấy chanh Địa Tạng trên ban thờ và miếng ngọc ở dưới nhà, ông ấy bắt bỏ xuống, ông ấy đốt chanh Địa Tạng, lúc nào con cũng không biết nữa. Ông ấy cấm con không được tụng kinh Địa Tạng, không thì ma về nhà. Từ ngày xoay lại ban thờ đến nay, con không ngủ được và hay mơ hay hoảng sợ. Trước kia ban thờ nhà con là hướng Đông Nam, bây giờ ông ấy xoay về hướng Tây Bắc. Giờ ở đây con muốn xoay lại ban thờ và bốc lại bát hương. Tuổi của con, trai con là sinh năm 1977, mong thầy giúp con ạ. Thế các cụ ngày xưa nói là đúng là vẽ rắn thêm chân. Đang yên, đang lành lại đi rước người khác về nhà mình như thế. Thế Phật tử này không có chính kiến hay sao mà để cho con nó làm cái việc đó? Mình nghe giảng bao nhiêu rồi, có bạn đồng tu nhà bên cạnh giúp cho như thế rồi. À, giúp cho 49 ngày người ta ở bên cạnh mình, người ta đến người ta tụng kinh cầu siêu cho chồng mình rồi. Lại thỉnh ảnh Bồ Tát Địa Tạng về để thờ cho gia đình mình. Thỉnh cái miếng ngọc phong thủy về để treo để cho nó chấn hung nghinh cát tốt cho gia đình nhà mình rồi. Như vậy gọi là tốt trong tốt rồi còn gì nữa. Mà đặc biệt kiếm đâu ra một cái cô bạn hàng xóm 49 ngày người ta luôn kề vai sát cánh bên mình khi nhà mình có tang sự, có hữu sự như thế, có cái vận áo xám như thế. Rồi lại không chỉ dừng lại đó mà tiếp sau 49 ngày lại 13 ngày nữa kiếm được một đồng tu, một người bạn như thế trên thế gian này. Thầy nói với các quý vị, hàng xóm láng giềng với nhau hiếm lắm. Thầy nghĩ rằng đạo tràng chúng ta nên tán thán cho một Phật tử bên cạnh cái Phật tử đưa câu hỏi này. Đó, trong lúc hàng xóm tối lửa tắt đèn, vận áo xám như thế mà 49 ngày không bỏ ngày nào, rồi lại tiếp tục 13 ngày nữa, lo cho bạn bè, lo cho hàng xóm, lên chùa thỉnh kinh, thỉnh chanh Bồ Tát để về để hướng dẫn cho đọc tụng, làm cái việc tốt như thế, còn gì bằng nữa. Lại đi đón cái ông thầy về, ông đem đốt bức ảnh Địa Tạng đi, là bảo tụng kinh Địa Tạng có ma. Họ chính là ma đó các quý vị, họ chính là ma, họ đi phá Phật đó các quý vị. Đó, chúng ta thấy trong kinh Địa Tạng có chỗ nào Đức Phật dạy là hành giả, tăng ni, Phật tử tụng kinh Địa Tạng là rước ma về chùa, rước ma về nhà không? Có không? Các vị đọc thấy Đức Phật dạy chỗ, có chỗ nào Phật dạy như thế không? Không. Lời vàng ý ngọc từ kim khẩu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết cách đây trên 2600 năm về trước tại cung trời Đao Lợi, có phải là thầy thịnh bịa ra đâu? Có phải là bất cứ một vị sư nào ở trong giáo hội, ở trong tăng đoàn dám bịa ra đâu? Đây là lời Đức Thế Tôn tuyên thuyết. Thứ nhất là để tán thán, phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn ở lại thế giới này để hóa độ chúng sinh. Thứ nữa là ngài lên đó cũng để tri ân và báo ân mẹ mình là bà Ma Gia Thánh Mẫu, vừa sinh Thái tử Tất Đạt Đa ra 7 ngày thì bà đã viên tịch. Thứ nữa là nhận lời thỉnh mời của Ngọc Hoàng Thượng Đế và 32 vị vua cõi trời xung quanh cõi trời Đao Lợi ấy. Cho nên cõi trời thứ hai đó có 33 vị vua, nhưng Ngọc Hoàng Thượng Đế là trung tâm nhất, là vua nước lớn nhất, quyền lực nhất, thần thông nhất, công đức nhất, cõi nước cũng trang nghiêm thanh tịnh rộng lớn nhất. Cho nên cõi trời thứ hai trong cõi trời dục giới còn gọi là cõi gì? Cõi tam thập tam thiên, tức là 33 cõi trời nhỏ. Giống như thế giới Sa Bà chúng ta này có đến gì? Đến mấy trăm quốc gia. Thì bây giờ cứ tạm cho là cõi là nước đứng đầu nhất về chính trị, về kinh tế, có ảnh hưởng lớn nhất là gì? Dẫn đầu là Mỹ, thứ hai là Trung Quốc, thứ ba là Nga. Đấy, tạm thời là như thế. Thế giới bây giờ họ cũng phân như thế, họ cũng sắp xếp như vậy. Còn các nước khác thì tùy theo lớn nhỏ, tùy theo sự ảnh hưởng, vân vân. Đấy, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài nhận lời thỉnh mời của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, cũng vừa là để tri ân và báo ân thân mẫu của mình nhân mùa An Cư Kiết Hạ thứ 12 kể từ khi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, và đặc biệt là để tán dương công đức và khen ngợi cũng như phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng về cái hạnh nguyện giáo hóa độ sinh ở cõi Nam Thiệm Bộ Châu này. Không chỉ thời Đức Phật Thích Ca này Ngài mới độ chúng sinh, mà Ngài đã độ chúng sinh rất nhiều đời nhiều kiếp ở thế giới Sa Bà này rồi. Ngài trong kinh nói gì? Ngài đã là thầy của vô lượng vô số hằng hà sa các đức Phật, độ cho những chúng sinh khổ ở trong ba đường ác, giáo hóa dẫn dắt dần dần cho những chúng sinh đó từ chỗ thoát khổ nơi ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh, dần dần phát Bồ Đề tâm, hành Bồ Tát đạo cho đến ngày thành Phật. Có nghĩa là Bồ Tát Địa Tạng đã từng là thầy của vô số các đức Phật ở khắp mười phương thế giới, cũng giống như Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và Bồ Tát Phổ Hiền vậy các quý vị. Hay Bồ Tát Quán Thế Âm trong kinh cũng nói là gì? Ngài đã thành Phật, trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Ngài đã thành Phật gì? Vô lượng kiếp rồi. Có hiểu là gì? Là Quán Âm Như Lai. Nhưng vì hạnh nguyện độ sinh cho nên Ngài không nhập Niết Bàn, mà Ngài lại tiếp tục gì? Phát nguyện thì hiện ra các hóa thân đi khắp mười phương thế giới để tùy duyên, tùy nguyện, tùy hạnh để trợ tuyên chính pháp của các đức Phật và độ chúng sinh có duyên. Thì cho nên hóa thân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng chỉ là một hóa thân thôi. Và ở Việt Nam chúng ta, Ngài cũng chỉ hiện ra các loại thân hình tướng mạo hóa như trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn 25 Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, người cần thể hiện thân Phật thì Ngài hiện thân Phật để độ, cần hiện thân tỷ khiêu, tỷ khiêu ni, ưu bà tắc, ưu bà di, cho nhấn đến trời rồng quỷ thần, nhấn đến là thân gì? Vua chúa quan lại, thân bà la môn, thân cư sĩ, hay thân bất kỳ một loài nào. Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài đều có thể thể hiện vào loài đó, dùng các loại tướng mạo để mà tùy duyên, tùy nguyện, tùy hạnh giáo hóa độ sinh. Xin thưa các quý vị, cho nên á, nếu mà là tăng ni, là Phật tử, hay là bất cứ một gì, một ông thầy cúng, ông thầy pháp nào đó mà nói rằng tụng kinh Địa Tạng là rước ma về nhà, đấy đều là gì? Là không hiểu cái gì về kinh Địa Tạng cả, thậm chí là chưa đọc kinh Địa Tạng bao giờ, chỉ nghe truyền khẩu là tụng kinh Địa Tạng và tụng kinh Vu Lan ma về nhà. Chúng ta thấy tụng kinh Vu Lan có chỗ nào nói là tụng kinh Vu Lan ma về nhà không? Kinh Vu Lan là kinh Đức Phật thuyết về cái con đường tri ân và báo ân mẹ mình của tôn giả Mục Kiền Liên. Và cũng đồng thời Đức Phật cũng qua lời thỉnh cầu của tôn giả A Nan, Đức Phật cũng nói cho tăng ni Phật tử ở nhân gian chúng ta lúc đó và về sau này, và thậm chí lâu dài về sau nữa, biết cách để tri ân báo ân, để siêu độ cha mẹ, ông bà, người thân quyến thuộc đã mất, không chỉ một đời mà nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cái cách siêu độ vong linh như thế nào? Gần đây có một số các quý thầy lên trên tòa giảng nói là gì? Làm gì có chuyện tụng kinh niệm Phật mà siêu độ được người đã khuất? Và ví cái bộ kinh, ví cái bài kinh ở trong kinh Nikaya nói rằng Đức Phật dạy cho Bà La Môn nói là gì? Cầu nguyện không thể nào mà siêu độ được, không thể nào mà giác ngộ được, không thể nào mà giải thoát được. Cái việc nghi thức tụng niệm, lễ bái cầu nguyện không bao giờ thành tựu được. Và Đức Phật nói bảo Bà La Môn kia ví như hòn đá ném xuống sông, ông cầu nguyện bao giờ mà hòn đá đã nổi được lên không? Thì Bà La Môn nghĩ ngợi bảo chắc chắn cầu nguyện hòn đá không bao giờ nổi lên được. Và Đức Phật nói là tương tự như thế, ông có cầu nguyện cả trăm ngàn vạn ức kiếp hòn đá cũng không nổi được. Và tương tự như thế, ông cầu nguyện thì cái việc giác ngộ và giải thoát của ông cũng không thể có được. Thế xin thưa các quý vị, qua cái bài kinh đó, đối với các bài kinh khác mà Đức Phật đã dạy, thì chúng ta mới phải nhớ lại các bậc tổ sư có một câu nói rất hay như thế này này: y kinh giảng nghĩa, tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Tức là cứ căn cứ vào kinh mà giảng nghĩa thì ba đời chư Phật đều bị oan vậy. Nếu còn rời kinh mà giảng giải đạo lý Phật pháp thì đồng với ma thuyết, không có khác vậy các quý vị. Cho nên chúng ta phải biết rằng kinh điển của Đức Phật trong suốt 49 năm ngài thuyết pháp giáo hóa độ sinh, tùy theo căn cơ của chúng sinh, tùy theo thính chúng ở cái thời kinh đó, hoặc tùy theo cá nhân đối tượng cụ thể mà Đức Phật thuyết cái bài kinh đó để cho đối tượng ấy, cho con người ấy, chứ không phải là cho tất cả. Chúng ta nhớ cái điều đó. Cho nên chúng ta mới thấy gì? Thiên Thai Chí Giả Đại Sư ngài mới phân 49 năm thuyết pháp giáo hóa độ sinh của Đức Phật thành gì? Thành một bài kệ, và bài kệ phán giáo là gì? Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật, A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát, Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàn, Pháp Hoa Niết Bàn Cộng Bát Niên là như thế. Tức là kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói trong 21 ngày đầu tiên khi Đức Phật mới thành đạo, ngồi dưới cội Bồ Đề. Trong Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa chúng ta thì nói là khi đó Đức Phật ngồi ở đó không phải là ngồi để chiêm nghiệm pháp lạc, không phải là ngồi thiền định bình thường, mà ngài gì? Vân tập chủng chủng vô lượng vô biên các vị pháp thân đại sĩ Bồ Tát ở cõi Sa Bà này, ở khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới quốc độ giáo hóa của Đức Phật Thích Ca này, về Bồ Đề Đạo Tràng để gì? Để thuyết kinh Hoa Nghiêm. Trong đó hàng phàm phu, phàm nhân không ai thấy được, không ai nghe được, không ai biết được. Chỉ thấy là Đức Phật ngồi thiền dưới cội Bồ Đề như là Đức Phật ngồi thiền mà thôi. 7 tuần đầu thấy Đức Phật ngồi chỗ này, 7 tuần tiếp thấy Đức Phật ngồi chỗ kia, 7 tuần kế tiếp thấy chỗ kia. 3, 7, 21 ngày Đức Phật chuyển 3 chỗ ngồi. Lúc thì ngồi, lúc thì đứng. Và Phật giáo Nam Tông Nguyên Thủy Tiểu Thừa thì nói là đấy là Đức Phật tri ân cây Bồ Đề. Đức Phật tri ân trời đất, tri ân cô gái dân ngài bát sữa vân vân ABC. Đây là nhãn quan của và cái cách giải thích của Phật giáo Nguyên Thủy Phật giáo Nam Tông. Còn Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa của chúng ta thì lúc đó Đức Phật đang gì? Đang ngồi thiền định và vân tập các pháp thân đại sĩ Bồ Tát, những người có nhân duyên với ngài nhiều đời nhiều kiếp rồi. Như trong kinh Pháp Hoa nói thì ngài đã thành Phật trong phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16, nói là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không phải đến năm đó mới thành Phật, mà ngài thành Phật từ vô lượng kiếp rồi các quý vị. Còn cái mà thì hiện thành Phật trên 2600 năm trước, từ đây về trước với chúng ta đó, lịch sử Đức Phật, lịch sử Thích Ca đó, chỉ là một hóa thân của ngài mà thôi. Đấy là thể hiện một hóa thân mà thôi. Các vị đọc kinh Pháp Hoa phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 sẽ thấy được cái điều đó. Đó cho nên á, lấy cái trí tuệ của một phàm phu để soi xét, suy lường tư duy và phán xét về trí tuệ của bậc thánh nhân, thì quả thật chẳng khác gì đứa trẻ lên 3, lên 5 đi phán xét trí tuệ của một vị giáo sư, vị tiến sĩ, giảng viên các đại học lớn về các vị. Chẳng khác gì một anh công nhân mới vào học việc được vài ngày mà đi phán xét cái vị kỹ sư lành nghề bậc nhất trong một cái ngành nghề nhất định nào đó các vị. Cho nên xin thưa với các quý vị, học Phật càng vào sâu càng thấy giáo lý mầu nhiệm của Phật Pháp. Chính vì vậy cho nên chúng ta thấy nhà bác học nổi tiếng thế giới là Einstein, cũng như là nhiều nhà bác học, nhà sử học, nhà chính trị học trên thế giới, khi đọc và nghiên cứu giáo lý của Đức Phật, họ mới thốt lên rằng nếu ở trên đời này có một bậc vĩ nhân nào xuất thế bậc nhất thì đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kể cả Tôn Trung Sơn cũng phải thốt lên cái điều như thế. Xin thưa các quý vị, chúng ta thấy không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, doanh nhân văn hóa thế giới, vị cha già dân tộc Việt Nam chúng ta, khi người đến chùa Quán Sứ, chúng ta thấy ngài quỳ để lễ Phật. Một vị lãnh tụ một quốc gia đang trong lúc đất nước chiến tranh loạn lạc như thế mà ngài đến chùa Quán Sứ ngài lễ Phật, ngài quỳ. Theo cái cách đó chính là cái cách ngồi của người, tức là ngài ngồi theo cái kiểu quê thầy gọi là ngồi xếp mại chân trái xuống chân phải lên, hoặc chân phải xuống chân trái lên. Cách ngồi như thế là cách ngồi của ngày xưa. Như thế thì cái cách ngồi gọi là tôn kính nhất, thành kính nhất, như là quỳ vậy các quý vị. Đấy. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài không phải ngẫu nhiên mà được nhiều những nhà học giả, những bậc thiện tri thức, những nhà chính trị lỗi lạc trên thế giới, khi mà tìm hiểu sâu về giáo lý, giáo luật, những lời dạy của ngài, công đức của ngài, sự giáo hóa độ sinh của ngài, vân vân, thông qua bây giờ còn lại trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận, họ kính, họ trọng và họ mến, họ phục như thế các vị. Chục hơn chục năm trước, khi Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không còn là trụ thế, năm nào Thủ tướng Koizumi của Nhật Bản, chúng ta biết Thủ tướng Koizumi là một vị thủ tướng rất giỏi của Nhật. Lúc đó ông Koizumi đang làm thủ tướng thì Nhật Bản đang đứng thứ 2 thế giới về phát triển kinh tế sau Mỹ. Tức là đứng đầu là Mỹ, thứ 2 là Nhật Bản và Trung Quốc lúc đó mới là thứ gì? Thứ 3 thôi các quý vị. Vậy mà một năm, cứ đến dịp cuối năm, cái ngày Khánh Tuế Khánh Thọ Hòa Thượng, Thủ tướng còn đương chức, ngài cũng sang, lúc thì sang Hồng Kông, lúc thì sang Đài Loan, Hòa Thượng tùy ở đâu, thì Thủ tướng Koizumi đến đó thăm và đỉnh lễ Hòa Thượng và tri ân Đức Phật. Và sau này nghỉ hưu rồi, mấy những năm liền tiếp theo, những năm nghỉ hưu nữa, năm nào nguyên Thủ tướng Koizumi của Nhật Bản lúc bây giờ cũng thường sang thăm Hòa Thượng. Chúng ta thấy Cho nên cái trí tuệ, cái công đức và những lời dạy của chân thật của Đức Phật ở trong ba tạng thánh điển là phàm phu chúng ta không phải suy nghĩ, không phải xét là có đúng hay không đúng. Chúng ta trình độ trí tuệ của chúng ta nó còn yếu kém, nó còn thiếu, nó còn lệch lạc nhiều lắm, làm sao mà đi phán xét lời Phật là đúng hay không đúng được. Xin thưa các quý vị, nhưng các quý sư quý thầy lên giảng không nắm được cái tinh thần nhà Phật chúng ta có vô lượng nhân duyên, vô lượng pháp môn, vô lượng phương tiện ấy để hóa độ chúng sinh ấy, cứ lên cứng nhắc vào một bộ kinh là chúng ta rất dễ gì giảng sai với lời dạy của Đức Phật. Cho nên y kinh giảng nghĩa ba đời chư Phật oan là như thế. Ấy, chúng ta cứ thấy xem, ví dụ như Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật nói là trong tất cả các kinh thì kinh Hoa Nghiêm là gì? Là tôn quý nhất. Đức Phật khi Đức Phật thuyết kinh Bát Nhã thì Đức Phật nói thì kinh Bát Nhã là mẹ của tất cả chư Phật, là sinh ra chư Phật. Do có nhờ Bát Nhã mà gì mới có chư Phật, cho nên kinh Bát Nhã là mẹ của chư Phật. Là kinh Bát Nhã là gì? Là tối tôn, tối vi, tối nhiệu, là đệ nhất. Là mẹ của tất cả các Đức Phật. Rồi trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật lại nói gì? Trong tất cả các kinh thì kinh Pháp Hoa là vua của các kinh. Đấy thì chúng ta thấy cái nào là nhất. Rồi tất cả các kinh điển khác Đức Phật thì tuyên thuyết về kinh nào thì Đức Phật đều đề cao bộ kinh đó. Vì sao? Vì tùy thuận chúng sinh, nhi vi lợi ích về các quý vị. Tức là tùy theo cái căn cơ của chúng sinh mà đem lại lợi ích cho chúng sinh. Chúng sinh có duyên với Pháp Hoa, tu theo Pháp Hoa mà được giải thoát, được giác ngộ, được thành Phật thì Pháp Hoa chính là vua của các kinh đối với những vị Bồ Tát, những vị hành giả, những vị cư sĩ, những vị tín đồ, những vị tăng ni có duyên với Pháp Hoa. Còn những vị tu thiền, tu về giải không, về pháp không thì Bát Nhã là trí tuệ. Mà trí tuệ là gì? Trong nhà Phật chúng ta thấy duy tuệ thị nghiệp, chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp duy nhất của hàng tăng ni Phật tử chúng ta, còn tất cả đều là giả. Chỉ có trí tuệ mới là gì? Là sự nghiệp để chúng ta gì tiến tới nhận chân các pháp, thực hành các pháp và làm chủ các pháp cho đến thành Phật, tức là làm chủ các pháp đó các quý vị. Thì đó mới là cái sự nghiệp của người tu hành theo Phật pháp chúng ta. Đấy, duy tuệ thì nghiệp ở chỗ đó. Cho nên những vị mà tu thiền hay là thưa tu thiền thì thường phải quán gì? Quán các từ các pháp gì? Từ cửa không mà vào, cửa giả mà vào, cửa chung mà vào. Trong thiền học thì lấy ba cửa là gì? Không quán môn, giả quán môn và chung quán môn. Đó, đi từ ba cửa đó mà vào. Thì không hay giả hay chung đó, tất cả đều tề tựu về gì? Bước đầu học Phật thì đi vào không quán. Tức là quán tất cả đều là không. Tức là vạn pháp giai, giai không. Tất cả các pháp như mộng, huyễn, bào ảnh, như lộ, diệt, như điện, ưng tác như thị quán. Tức là tất cả các pháp hữu vi, tức là có hình, có tướng đó. Người tu theo thiền tông về quán là gì? Như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, diệt, như điện. Đấy, như mộng là gì? Là như giấc mộng, như giấc mộng chiêm bao đó, không thật. Đó. Như huyễn là gì? Huyễn là gì? Là giả. Là huyễn sư, là giả. Giống như xem người ở trong TV, trong màn hình đó, các vị thò tay vào bắt, có bắt được không? Đập điện thoại họ có chui ra không? Không. Nó chỉ qua cái hình huyễn mà thôi. Đó gọi là huyễn. Tức là giả, không phải thật. Nhưng mà nó như thật, làm sống động như thật. Cho nên chúng ta vẫn thích xem, nghe, ngắm nhìn vậy. A-di-đà Phật. Như mộng, như huyễn, như bào. Như bào, như ảnh. Như xương. Xương là như giọt xương ở trên đầu ngọn cỏ. Sáng sớm nhìn long lánh đẹp lắm. Nhưng mặt trời lên một chút là nó bốc hơi, nó bay, bay hết vậy, như xương, như móc, như lộ, diệt như điện. À, điện là gì? Chớp, những cái lần chớp nó xẹt qua bầu trời không một cái nhanh như thế. Ý nói là gì? Cái gì có hình có tướng, nó theo nhân duyên mà đến, rồi cũng theo nhân duyên mà đi. Con người chúng ta và vạn sự vạn vật ở thế gian đều theo hai cái quy luật, đó là sinh lão bệnh tử, chỉ cho những chúng sinh hữu tình. Còn những loại vô tình như là gì? Cây cỏ đất đá gọi là gì? Gọi là thành trụ hoại không, chỉ cho sơn hà đại địa. Đó, sinh lão bệnh tử, thành trụ hoại không các quý vị. Đó, hay là sinh trụ dị diệt, cho chỉ cho cây cỏ hoa lá. Thành trụ hoại không là chỉ cho gì? Sơn hà đại địa, đất đai, núi đá, vân vân. Đó, có đấy, có như trái đất của chúng ta này đấy, nhưng trải qua bao nhiêu triệu triệu tỷ năm rồi, rồi sẽ cũng thành, có ngày nó thành gì? Thành không. Nhân duyên hết thì nó gì? Nó cháy đỏ như hệ mặt trời, khô cạn và cháy đỏ như hệ mặt trời. Và như trong kinh Khởi Thế Đức Phật dạy là gì? Nói rất rõ. Khi đó nhân duyên mà hết thì trải qua gì? 20 chung kiếp thế giới chúng ta gì? Thành. 20 chung kiếp trụ, 20 chung kiếp là gì? Hoại. Và 20 chung kiếp theo là không. Khi thế giới chuẩn bị hoại, trên bầu hư không của thế giới Sa Bà, trái đất, cõi Nam Thiện Bộ Châu chúng ta, có đến 2 mặt trời, rồi 3 mặt trời, rồi đến 4 mặt trời, đến 5 mặt trời, rồi đến 10 mặt trời, là thế giới chúng ta cũng không còn một sự sống nào hữu tình trên thế giới này nữa. Xin thưa, một mặt trời nó còn thiêu đốt chúng ta nắng nóng đến gì? 34, 34, 35, 37, 38, 40, 42, có chỗ đến 60 độ như ở sa mạc Gobi, sa mạc Sahara. Có những lúc đến 60, 70 độ, đến 80 độ. Có cái gì sống được đâu? Xin thưa các quý vị, một mặt trời mà còn như thế, hai ba mặt trời, đến nhiều mặt trời thì sao? Đến khi đó là thế giới chúng ta này cũng khô cạn và nóng rực như bốc cháy như hệ mặt trời, như mặt trời bây giờ mà thôi. Và lên đó Đức Phật nói là gì? Trong kinh Khởi Thế Đức Phật nói là đến khi đó là 20 chung kiếp cuối cùng để hoại đó, nó phải trải qua 20 chung kiếp nhé. Nhưng các quý vị, nó không nhanh đâu. Một chung kiếp là có 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp là trên 16 vạn năm. Các vị cứ nhân đi, trên 16 vạn năm. Ngày xưa thầy học cái bộ Nhị Khoa Hiệp Giải thì các tổ có giải thích trong đó, trên 16 vạn năm là một tiểu kiếp, mà 20 tiểu kiếp mới là một chung kiếp. Mà cái thế giới chúng ta tiến về cái giai đoạn hoại đó là gì? Là phải 20 chung kiếp, mà phải trải qua tiếp theo 20 chung kiếp nữa mới đến gì? Mới đến thành không. Thành 20 chung kiếp, trụ 20 chung kiếp, hoại 20 chung kiếp và không 20 chung kiếp. Sau đó thì lại tiếp tục lại thành trụ hoại không, cứ như thế tuần tự, như thế theo cái nhân duyên. Và trong kinh đó, ngày xưa chúng tôi đi học, tôi ngày xưa đi học có thể nói là con mọt sách. Thầy giáo dạy một thì tôi học 100, chứ không học 10. Tức là nghiên cứu, tự học, tự đọc, tự nghiên cứu. Cho nên mới thấy rằng là gì? Đấy, trong kinh Khởi Thế Đức Phật dạy, kể cả kinh Hoa Nghiêm, giảng giải cũng có giải thích rất rõ về cái vấn đề thế giới ấy. Xin thưa các quý vị, khi thế giới này hoại là gì? Là đầu tiên là gì? Là thủy, là hỏa tai. Bắt đầu vào hỏa tai, hỏa tai tức là thế giới này nó nóng. Đầu tiên là nước biển, các con sông cạn hết. Nước các con sông cạn hết, mưa rất ít, thậm chí là lâu ngày, lâu năm không mưa, nước các con sông cạn hết. Và dần dần nước biển cũng cạn hết, bốc hơi cạn sạch. Khi cạn sạch thì thế giới chúng ta thành một cái thế giới thì không có nước ở trên bề mặt trái đất, giống như ở trên mặt trăng và sao hỏa và một số các hành tinh. Các nhà khoa học thám hiểm và nghiên cứu thấy bây giờ nó chỉ là gì? Toàn là khô cong, không có sự sống vậy. Vì không có nước tức là không có sự sống rồi. không có sự sống hiếu tình này rồi các quý vị. Đó, cho nên bắt đầu vào thời kỳ hoại thì hỏa tai trải qua mấy kiếp liền như vậy. Sau khi hỏa tai xong, trái đất của chúng ta cháy đỏ, giống như mặt trời bây giờ, giống như mặt trời bây giờ chúng ta thấy đó, cháy đỏ xong một cái thì bắt đầu nó nguội dần đi, đó là gì, đến gì, đến thủy tai. Thủy tai là sao? Nước trong kinh nói là nước ngập đến tận cõi gì, tận cõi, hết cõi tứ thiên vương lên cõi đao lợi thiên, và thậm chí lên đến cả cõi dạ ma cơ mà, ngập đến cõi dạ ma và gần đến cõi đâu xuất cơ mà các quý vị. Kinh chưa? Thủy tai ở trong gì, trong cái không trung thế giới này đó. Nhưng bây giờ chúng ta nói cái đấy thì chắc chả ai tin, nói là viễn tưởng, nói là xa rời khoa học, lấy gì để biện chứng. Xin thưa các vị, nhiều cái Đức Phật nói cách đây trên 2600 năm trước, bây giờ khoa học phát triển càng ngày càng biện chứng được lời của Đức Phật nói là gì, chuẩn chỉ 100%, không có sai. Chẳng qua là chúng ta bây giờ tầm nhìn của chúng ta giống như đứa trẻ mới lên 3 lên 5, làm sao hiểu được cái kiến thức bài toán học của một vị giáo sư. Đại khái thế. Làm sao được hiểu được cái kiến thức khoa học của những người thì đã qua trường lớp đại học rồi, thạc sĩ, tiến sĩ, vân vân. Đấy. Xin thưa các quý vị, cho nên đấy, hỏa tai xong, trái đất này, thiên hạ thế giới này, trong kinh khởi thế Đức Phật nói gì? Nó như là một cái hoàn vôi vậy. Chúng ta thấy hoàn vôi chưa? Cái hoàn vôi mà người ta đung nung đá thành vôi đó, hoàn đá bình thường nó rất là gì? Rất là cứng, có ai mang đá ra để ăn trầu được không? Các cụ có đập từng viên đá nhỏ nhỏ để ăn trầu không? Có ai không? Có ai răng có đủ cứng để ăn đá với trầu không? Đập đá thành từng cái miếng nhỏ nhỏ để ăn trầu không? Không. Mà phải đem nở ung nung trải qua hàng nghìn độ ở trong đó, trải qua mấy ngày mấy đêm nó cháy với cái lò than, lò bổi, lò củi ở trong đó, để gì? Nó chín cái hòn đá đó, nó trắng bạch ra, thành lúc đó không gọi là đá nữa, mà lúc đó gọi là vôi. Mà vôi á, lúc đó nó còn cứng như đá trước đây nữa không? Không, trái đất chúng ta, các thiên hạ, các thế giới, nếu mà cháy đỏ lên trải qua hàng triệu triệu năm như thế rồi, thì đến khi đó nó nguội đi, nó mềm ra giống như đá nung thành vôi vậy các cụ, các Phật tử ạ. Mà khi đó vôi mà gặp nước thì vôi sao nhỉ? Các Phật tử, chúng ta thấy Đức Phật giải thích ở trong Kinh Hoa Nghiêm trên 2600 năm trước, thì không phải là bây giờ chúng ta mới nói cái điều đó. Mà vôi gặp nước thì sao? Nó bở ra thành gì? Nó bở tai tải ra. Mà bở ra thì lúc còn nước thì nó đặc đặc sệt sệt, mà khi hết nước dần dần nó thì nó khô ra, nó thành bụi, và cứ gió đến là nó sẽ gì? Nó sẽ bay. Đó, bốc hơi theo bụi bay đi, theo gió bay đi. Cho nên trong kinh Đức Phật nói trên 2600 năm trước, khi thế giới chúng ta về kiếp hoại, đầu tiên là hỏa tai, xong đó đến gì? Đến thủy tai, tức là mưa nó ngập lên, nó làm nát bét cái trái đất của chúng ta thành cái bùn sệt sệt sệt. Rồi nó bắt đầu gì? Hết chưa? Chưa hết. Đến gì? Đến phong tai. Phong tai tức là gió ở trong thiên hà, rồi nó gió đến nó cứ bụi dần, nó gió nó bay dần giống như cát ở sa mạc đó các quý vị. Nó cứ bay khắp hư không dần, và trải qua 20 chung kiếp như thế, từ khi hỏa tai, thủy tai và phong tai trải qua 20 chung kiếp như thế, thì thế giới chúng ta trở thành khờ ông không. Đấy, chắc là các vị rất ít được nghe cái này. Đây là Phật học thưởng thức, Phật học lên nữa, mức độ cao rồi, thì các vị mới được nghe cái này. Mà nghe cũng phải lấy niềm tin kiên cố mới hiểu được, chứ không có chúng ta lại nghĩ là mấy ông sư đi truyền bá mê tín dị đoan, đi truyền bá những cái gọi là không tưởng vân vân, làm gì có chuyện đó. Thế xin thưa các vị, nó tiến trình nó diễn ra gì? Trải qua 80 trung kiếp, nó mới thành trụ hoại không như thế. 20 trung kiếp đầu là thành. Thành là gì? Cũng từ những nắng gió bụi bặm rồi nhân duyên thiên hà nó kết lại với nhau. Đấy, giống như muốn xây dựng cái giảng đường này, các vị biết nó phải nhân duyên gì? Đầu tiên là có đất, có mặt bằng. Sau nữa phải là có tâm nguyện của thầy Thịnh, của các sư trong chùa. Phải có sự đồng ý của chính quyền địa phương các cấp, phải có sự ủng hộ của nhân dân, phải có sự đóng góp, quan tâm và ủng hộ của các tín đồ Phật tử, thập phương bách gia chăm họ, người góp của, người góp công, góp sức, ABC tất tần tật vào. Xong bắt đầu từ chỗ ngày xưa nó là cánh đồng, xong rồi được hội đủ tất cả cái nhân duyên, nó từ chỗ cánh đồng nó thành một ngôi nhà, một ngôi giảng đường như thế này. Các vị biết nó nhân duyên nó từ đâu mà có? Từ những hạt cát nhỏ, từng đứt, từng viên gạch, từng túi xi, từng viên ngói, từng nhiều thứ lắm các cụ các Phật tử ạ. Nó là tổng hợp các mối nhân duyên hội đủ lại nó mới thành cái ngôi nhà này. Nhưng vài chục năm sau và hàng trăm năm sau, nếu không có người sửa sang, không người kế tiếp để duy trì thì nó sẽ gì? Nó sẽ thành dần dần thành một gì? Một phế tích. Từ một phế tích thành một gì? Lại thành một cái nơi đống đổ nát rồi thành không mà thôi. Thế thôi. Trải qua hàng vài trăm năm, hàng nghìn năm, nó không có người kế đăng kế đăng tục diệm kế tổ truyền tông thì nó lại trở về, lại thành một bãi đất trống sau này mà thôi, hoặc là thành một cái gì đó chúng ta chưa biết được. Hiểu chưa? Nói thế hiểu chưa? Đấy, từ một cái câu nói mà thầy phải giải thích cho chúng ta, để chúng ta thì chúng ta hiểu được lý kinh, y kinh giảng nghĩa ba đời chư Phật oan. Mà bỏ kinh mà giảng, rời kinh mà nói, mà thuyết thì đồng với ma, không có khác. Cho nên một số các quý thầy bây giờ lên trên bục giảng, ở đây có thực sự đấy, có một và vài quý thầy ở trong miền Nam và miền Trung, không hiểu là các cụ, có những cụ là tiến sĩ đấy, có những cụ là tiến sĩ Phật học đấy, mấy cái bằng tiến sĩ đấy, đi lên giảng nói là Đức Phật A Di Đà là không có, là hoang tưởng, gọi là cái gì gì đó, rồi cõi vong linh, cõi âm cũng không có, cái việc gọi vong gọi hồn hay là cúng kiến mà các vong được siêu thoát đó cũng là gì, là hoang tưởng, là gọi là cái tưởng tượng, là cái thức tưởng của giữa các sư và các Phật tử với nhân dân, đấy không phải là lời Phật dạy, vân vân. Xin thưa các vị, nếu mà có thầy ngồi đó, thầy nói luôn bạch thượng tọa dẫn chứng ở kinh nào, thượng tọa nói thế tịt ngay, kể cả dẫn kinh Nikaya, dẫn kinh Nikaya, tôi dẫn cả kinh Nikaya để nói cho biết, trong kinh Nikaya, trong kinh A Hàm, Đức Phật nói về lục đạo luân hồi, nói về nhân quả, nói về lục đạo luân hồi. Về lục đạo luân hồi là gì? Là thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vậy thượng tọa lên nói không có luân hồi, không có quái, không có cái chuyện là ma đói, không có chuyện là cầu cúng cúng bái mà ma ở dưới quái âm, người thân mất ở dưới quái âm nhận được. Xin thưa các vị, vậy thì Đức Phật thuyết luân hồi ở trong kinh Nikaya, trong kinh A Hàm mà các thầy đang truyền bá đó là sai à? Tịt ngay, có gì đâu. Các cụ ngày xưa nói là gì? Thầy ngày xưa đi học ở gần gũi các cụ các tổ, như cụ Đệ Tam Pháp Chủ và cụ Tổ Chủ Hương ấy, cụ nói một câu rất hay thế này này: hay thì hay cho nốt, chẳng hay thì dựa cột mà nghe. Cho nên lên trên tòa giảng cái gì chúng ta chưa hay, chưa biết, chưa học, chưa thông á, thì cứ A Di Đà Phật, cái chỗ này tôi chưa biết, thế là xong. Cứ nói thật lòng. Cho nên tôi lên tôi thấm nhuần cái tư tưởng, cái quan điểm ấy, mình gọi là phàm phu tăng, làm sao mà biết hết được giáo pháp của Đức Phật, của chư Bồ Tát, chư Tổ Sư. Chính vì vậy cái gì thầy không biết, thầy nói là cái này thầy không biết này, thầy chưa học này, thầy không biết này, các vị đi hỏi các bậc tôn túc khác, các vị trưởng lão khác, các vị hòa thượng khác, các vị pháp sư khác, các ngài giải nghi cho. Còn cái gì thầy chưa biết, thầy nói là thầy chưa biết. Đó. Thế thôi, đơn giản. Nếu ta cái gì biết hết rồi, ta là Bồ Tát, ta là Đại Bồ Tát, ta là Phật rồi, ta đâu phải là phàm phu nữa đâu. Cho nên ngày xưa tổ nói đau lắm, cái gì mà chúng ta không biết thì nói là không biết, mà không biết mà cứ nói nhăng nói cuội, nói làm cho lung lạc lòng chúng á, thì gọi là gì? Cụ bảo là hay thì hay cho nốt, không hay dựa cột mà nghe. Không có, cứ đừng nghĩ là lên làm pháp sư ngồi trên tòa giảng là công đức vô lượng. Đúng, trên làm pháp sư trên tòa giảng mà giảng đúng chính pháp thì công đức vô lượng. Còn giảng sai á, tổ cũng nói là gì? Đọa vào A Tỳ địa ngục nhanh hơn tên bắn các quý vị. Đấy, các tổ ngày xưa dạy như vậy. Cho nên xin thưa các quý vị học Phật, Phật thì có đến vô lượng phương tiện, vô lượng pháp môn, thâu lại gom lại có đến 84.000 pháp môn. Nhưng chúng ta có đọc hết được 84.000 pháp môn thì pháp môn gì đâu. Chung quy lại chúng ta thôi, có duyên với kinh nào, với pháp môn nào, pháp tu nào, thì chúng ta cứ triển dương và đề cao cái pháp môn đó. Đừng có đi phỉ báng, đừng có đi nói những pháp môn khác. Người trong đạo còn như thế, huống chi là mấy người ở ngoài đời. Họ có học Phật đâu, mấy ông thầy cúng. Họ chỉ học khoa giáo, rồi học thuộc khoa giáo, họ đi cúng và kiếm tiền, kiếm sống, chứ có gì đâu. Đại đa số thế, chứ không phải là tất cả, nhưng mà đại đa số như thế. Thầy nói thật là như thế, một câu nói rất thẳng, rất thật. Đại đa số thế, học thuộc khoa giáo lại đi cúng kiếm tiền. Thế thôi. Họ biết gì về Phật Pháp đâu. Mà bảo là tụng kinh Địa Tạng là rước ma về nhà, rồi đem đốt ảnh Bồ Tát Địa Tạng đi, rồi bảo cấm không cho Phật tử tụng kinh Địa Tạng đó, thì mình nhà mình mà mình đi nghe ông thầy, nghe ông thầy rồi bây giờ còn lên đây bắt tội thầy làm gì? Còn đưa câu hỏi lên đây, còn trách là hỏi đến nhiều lần rồi mà thầy không trả lời làm gì? À, xin thưa các quý vị, việc làm sai thì chúng ta đi làm sai, mà khi làm sai rồi nhà gặp chuyện thì lại đổ cho tụng kinh Phật thế này thế nọ mà không được như ý vân vân. Cái này chúng ta phải suy nghĩ, xem xét. Thầy nói đi nói lại rất nhiều rồi. Ở người ngoài đời họ tin các thầy cúng, các thầy pháp, các thầy phù thủy thì kệ họ. Chúng ta không có quyền cấm, không có quyền bàn cãi sâu về cái việc đó. Nhưng còn đã là Phật tử, chúng ta cứ như lý như pháp mà tu, chớ có dại gì mà chơi với mấy ông thầy phù thủy, mấy ông thầy pháp ấy. Càng ông thầy phù thủy nó có âm binh á, chúng ta càng dễ gì, dễ chết với nó. Chúng ta mà lễ lạc mà không hậu hĩnh, không có trước có sau, không chu đáo á, nó làm chúng ta khổ lắm. Mà thậm chí là gì, kể cả chúng ta chu đáo khi ông thầy nó chết đi, mà ông bố chết đi hoặc ông bà mẹ chết đi, mà đứa con nó không lên, nó kế nghiệp được cái gia đình thờ phụng cái dòng đấy, cái phù thủy đấy á, chúng ta lục đục lắm. Các vị cứ tưởng tượng đi, chẳng khác gì chúng ta đi nuôi một cái đám côn đồ hỗn hợp ở trong nhà mình. Khi mà còn đại ca nó thì nó còn nghe, nhưng đại ca mà nó mất đi hoặc như thế nào đó thì thôi, nó cứa cổ mình trước, nó giết mình trước, nó cướp của nhà mình trước. Ý nói là gì? Mình theo chính pháp, giống như có việc gì thì mình cứ báo chính quyền, báo công an. Đằng này mình lại đi mời xã hội đen về giải quyết thì mình chết còn gì nữa. Giống như đi mời thì đòi nợ thuê á, mình thuê người đâm thuê chém mướn để đòi nợ. Khi mà ví dụ nó giết chết cái người đối tượng vay mượn của mình kia chẳng hạn, công an bắt, pháp luật rồi chỉ nó bảo là gì, những người mà xã hội đen được thuê thì nó bảo là ông A bà B thuê tôi á, cho tôi từng ấy tiền, lấy tiền bảo tôi đi giết người, bảo tôi đi đòi nợ, tôi mới làm việc đó. Thì lúc đó mình có thoát tội không? Thoát không? Chắc chắn không các quý vị. Cho nên chớ có dạy gì, các quốc gia họ mới có gì, hệ thống pháp luật là như thế các quý vị. Trong Phật Pháp, chúng ta đã đi gặp chính pháp rồi, tu theo chính pháp rồi, không muốn mà lại cứ đi lạc vào con đường mê đường tà nữa thì lại lên đây lại đi hỏi khổ. Thôi nhưng đã hỏi thì trả lời như thế. Còn trường hợp này thì hỏi là bây giờ bạn ấy về thì muốn bốc lại bát hương hay cái gì gì đó, thì về bảo cái đứa con ấy đích thân nó phải lên, nó vác thân nó lên chùa, nó gặp các thầy nó trình bày xem thế nào đã thì mới làm. Còn bây giờ là cái đứa con nó thì nó không hoan hỉ, bà mẹ đi tò tò đi lên chùa rồi ấy, các sư về nó lại quay lại nó làm tiếp thì có phải nhà nó chẳng gì lục đục, chẳng lục đục hơn hay sao? Cho nên đó, riêng cái trường hợp này phải cái đứa con nó phải lên, mẹ con đó, gia đình người ta lên, người ta trình bày xem thế nào đã thì mới giải quyết. Khi đó gia đình họ phải gì? Phải đồng lòng nhất trí, cùng một lòng dốc một trí đã, thì khi đó mình giúp cho họ nó mới thành tựu về mặt tâm linh được. Bằng không nó về nó ông chẳng bài chuộc, mẹ thì một kiểu muốn theo Phật, con thì muốn theo ông thầy cúng, thầy pháp, thầy phù thủy, thế thì chả giải quyết được cái gì đâu. Đấy, trường hợp này xin đã trả lời như thế. À, gì là Phật? Câu hỏi tiếp theo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con chào thầy, con là Phật tử Hoàng Thị Thủy ở xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh, kính mong thầy giúp đỡ cho con được hỏi hai câu hỏi. Một, em gái con sinh năm 1976, do duyên phận chớ trêu, em gái con đã ly hôn được 10 năm. Nay không may em rể là chồng cũ của em gái con sinh năm 1972 không may bị ung thư mất vào hồi 13 giờ 50 phút ngày 24 tháng 2 năm 2025, tức ngày 27 tháng Giêng năm Ất Tỵ, năm Kỷ Tỵ. Năm Ất Tỵ chứ không phải Kỷ Tỵ, năm nay Ất Tỵ nhé. Từ đó đến nay 2 tháng gần đây em gái con bị mất ngủ và mê man thấy chồng cũ, kéo theo là những cơn mệt mỏi loạn tâm, nói linh tinh. Gia đình con đã cho em gái con đi khám các bệnh viện lớn bé nhưng không ra bệnh. Hiện nay con đưa em về chùa, kính mong thầy và nhà chùa giúp đỡ xem con, xem em con về âm dương khi chia tay còn có duyên nợ với chồng cũ hay không, vì em con thường hay mê thấy chồng cũ. Xin thưa các quý vị, trong nhà Phật chúng ta có cái câu truyền miệng như thế này nè: gặp nhau ở ngoài phố cũng phải trải qua nhiều kiếp có duyên mới gặp nhau ở trên cùng một con phố. Tức là đi xe máy tạt qua nhau, đi ô tô, xe buýt vân vân tạt qua, đi tạt qua nhìn thấy nhau thôi, cũng phải có duyên gì, có duyên lành nhiều đời nhiều kiếp với nhau mới tạo được cái duyên đó. Huống chi là ông bà cha mẹ vợ chồng con cái họ hàng quyến thuộc các quý vị. Thôi các cụ ngày xưa nói là gì? Nói là đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Nói là một ngày làm vợ chồng cũng là ân nghĩa trăm năm vậy. Tuy trên phương diện giấy tờ đã ly hôn rồi, nhưng mà nếu mà có con cái với nhau, đây không thể không biết là có, đây không nói không biết có con không, mà là sinh năm 76 với năm 72, tức là năm nay cũng trên 50 tuổi mụ đối với cô em gái, và 53 tuổi đối với chú em rể đã mất kia rồi đấy. Thế thì nhiều tuổi rồi, chắc là có con cái, thậm chí có khi còn có cả cháu rồi. đấy, nếu mà có khi có cả cháu thì nếu mà ngày xưa ở nông thôn mà cưới khoảng 18, 20, 22 tuổi mà cưới mà, thì bây giờ có con ít nhất là phải 30, gần 30 thì tức là có cháu còn gì nữa, trẻ gì nữa đâu, lên ông lên bà rồi, xuân sắc gì nữa đâu mà phải nặng nề cái chuyện đó. Cho nên thôi, mình có thể là vợ chồng không còn tình cảm, không còn nhân duyên yêu thương nhau nữa, nhưng mà còn con còn cháu. Hay theo quan điểm của nhà Phật chúng ta thì một ngày ân nghĩa vợ chồng cũng phải tích phúc cả nghìn kiếp, cả vạn kiếp rồi. Vậy các quý vị, làm người thân trong một gia đình cũng phải tu nhân tích đức hành thiện, có duyên với nhau hàng nghìn kiếp mới được vậy. Thôi thì cái việc trước thì như thế nào, vợ chồng làm sao thì thầy cũng không tìm hiểu sâu làm gì. Đại chúng chúng ta không cần phải tìm hiểu sâu làm gì. Điều quan trọng ở đây bây giờ và ngay hôm nay, Phật tử này ngay sau khi nghe giảng xong đưa đứa em lên trên chùa, viết bảo đứa em gái của mình đích thân viết một cái bài vị cầu siêu cho chồng cũ của mình. Thầy phải nói là chồng cũ của mình vì đã chia tay, đã ra tòa rồi mà, và là cho chồng cũ của mình. Thôi Vì nếu có các con có cháu thì vì con vì cháu mình mà làm cái việc đó. Nếu không có con có cháu đi chăng nữa cũng vì gì? Vì cái ân nghĩa vợ chồng chung sống với nhau bao nhiêu năm mà làm cái bài vị cầu siêu. Rồi trong ngày nay, ngày mai, ngày kia, trong 3 ngày pháp hội nữa thì nhất tâm để cầu siêu cho chồng cũ của mình và gia tiên, tiền tổ bên chồng cũ của mình sớm được siêu thoát. Họ được siêu thoát đi thì tự nhiên mình sẽ được bình an, mạnh khỏe, ăn ngon, ngủ khò khò, thế thôi, có gì đâu, đơn giản. Câu hỏi thứ hai, xin thầy bố thí cho con được hỏi hạnh phúc là gì? Đơn giản thôi. Hạnh phúc là gì? Rất đơn giản. Khi tôi đói, tôi ăn cơm no, tôi thấy hoan hỉ, tôi thấy hạnh phúc. Hạnh phúc với người đang đói, đó chính là được ăn gì? Ăn no. Đối với người đang khát, đó chính là người được uống gì? Uống cho đã khát, giống như thầy đây vậy. Ôi giời đấy, nói từ sáng đến giờ tôi làm hớp theo là hạnh phúc là gì nhá. Hạnh phúc của thầy lúc này đó là gì? Đã khát. Để hỏi thầy chùa hạnh phúc là gì? Đừng có tưởng thầy chùa không trả lời được nhé. Thầy chùa trả lời thế được không? Đấy. Đối với người đang buồn, đang tủi, đang khổ đau, về chồng không thương, về con hư hỏng, thế tự nhiên sau khóa tu về chồng nó bảo thôi mẹ nó anh đã biết hay là chồng đã biết rằng trong thời gian qua chồng không phải với mẹ nó hay là với em, thì thôi bây giờ thì em bỏ qua cho anh hay là mẹ nó bỏ qua cho tôi hay bỏ qua cho chồng nhé, anh hay là tôi hay là chồng thì xin lỗi, từ nay trở đi là gì, là anh sẽ hết mực yêu thương và có trách nhiệm với vợ với con, với hai bên nội bên ngoại, có trách nhiệm bên nội bên ngoại, và nói gì, nó giữ đúng cái lời hứa của ông chồng của mình, có đúng lời hứa với mình như thế, thì xin thưa các vị, hạnh phúc đối với người vợ, người mẹ ấy chính là có những người chồng, người con trước đây có lỗi nhưng bây giờ nhận ra lỗi và ăn năn sống có trách nhiệm với gia đình, thì hạnh phúc nhất đối với người vợ lúc đó không phải là tiền tài của cải, vàng bạc, châu báu, chức tước, mà chính là sự chân thành và có trách nhiệm của người người chồng. Vậy xin thưa các quý vị, hạnh phúc là gì? Vậy chúng ta biết hạnh phúc là gì chưa? Hạnh phúc là cái gì mà chúng ta mong muốn nó được gì? Nó được vừa lòng tọa ý của chúng ta thì đó gọi là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc nó cũng có từng cấp độ khác nhau, thấp, vừa và cao, tức là thượng, trung và hạ đó. Đấy. Còn hạnh phúc đối với chư Phật Bồ Tát đó là gì? Đó là sự giải thoát và tận độ chúng sinh. Hạnh phúc đó, hạnh phúc đối với một gì? Một vị sư xuất gia. Đó là được báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, thấy Phật Pháp, thấy đạo tràng, Phật tử trang nghiêm thanh tịnh, đoàn kết tu hành, không tranh giành, không cái cọ, yêu thương đùm bọc, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau trong bước đường tu hành, làm cho Phật Pháp xương minh, làm có quốc gia hưng thịnh, thì đó là hạnh phúc của thầy, của thầy Thịnh nói riêng và các thầy xuất gia nói chung. Vậy các quý vị đấy, nói chung cái từ giải thích từ hạnh phúc nó rộng lắm đấy. Đi hỏi ông sư hạnh phúc là gì, ông sư trả lời cho một câu hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Rồi tiếp theo và từ này hỏi này, và bí ẩn đằng sau con số phong thủy, ngày giờ tháng năm sinh, số điện thoại, số nhà, số xe và các con số bủa vây xung quanh mỗi người, sức ảnh hưởng về năng lượng nó về tâm linh, phong thủy học, số học, huyền học, bát cực linh số về các con số tác động ảnh hưởng đến cuộc sống mỗi người như thế nào. Điều này Phật tử này mà muốn hiểu hết những cái hỏi này thì thôi hết ngày Chủ nhật này đi về xin phép bố mẹ nếu còn. Nếu có vợ có chồng thì xin phép vợ chồng. Thôi vừa qua tôi lên tham dự pháp hội Trung Phong ở chùa Khai Nguyên mùa Vu Lan Báo Hiếu. Tôi có hỏi thượng tọa chủ trì một cái câu hỏi mà có lẽ là tôi phải bỏ ra gì 1000 kiếp tôi mới giải quyết hết cái vấn đề này. Thì tôi vì muốn giải quyết cái vấn đề này, thôi ông hay bà hay anh hay chị hay bố hay mẹ hay là các con tạo điều kiện cho tôi gì đi lên chùa Khai Nguyên theo thầy Thịnh để học đạo 1000 kiếp sau thầy hứa sẽ trả lời cho tôi chọn hết cái này. A Di Đà Phật. Được chưa? Đấy. Tiếp theo. Được chưa nào? Đấy. Vỗ tay mà nhớ đi chứ ăn cơm thì khổ sáng nay coi. Những người hôm qua ấy, ngủ lại thì sáng nay ăn cơm no. Còn những người sáng nay mới đến thì chắc ăn chưa no. Thôi các cụ mà sức khỏe mà yếu quá thì xuống làm tạm cốc nước lã cho nó no no cái bụng vào, vỗ tay cho nó đều, cho nó hoan hỉ ha. Đây ở xóm dưới, cái xóm dưới là xóm mới vào, xóm vào sau. Nhìn còn yếu lắm. 10 người mới thấy có 1-2 người giơ cánh tay vỗ tay giơ cao lên thế nào. Thật cao lên to vào. Đấy, nó phải thế. Nhưng mới được khoảng 95% thôi, chưa được 100%. Thử lại lần nữa thế nào, được 100% không? Đấy, vỗ tay như thế này là có công đức đấy. Hoan hỉ tán thán. Trong nhà Phật có một cái pháp gọi là tán thán công đức. Mà tán thán công đức thì công đức cũng vô lượng. Chúng ta thấy học Phật như thế này mới vui chứ, đi lên chùa học Phật mà cứ tiểu ngà tiểu nghỉu như là gì, như là cái thằng say rượu hay là như cái thằng đói ăn, thằng thiếu ăn thiếu mặc thì chán chết rồi, đúng không? Đúng không các cụ các Phật tử? Đấy, này nó phải sướng, nó sướng mắt, sướng mắt, sướng tâm, sướng lòng, sướng dạ. Ít nhất là con ma ngủ rồi thì lúc nãy đang nó giật mình, nó chạy mất dép rồi. Đấy, học Phật nó có kiểu của nó chứ. Mọi người mới vui, mọi người mới tỉnh táo, mọi người mới muốn học chứ, đúng không? Ai đời thuở nhà ai, ông sư giảng từ 8 rưỡi cho đến 1 giờ kém 15 vẫn cứ ngồi nghe với nhau. Hôm qua thì hơn 12 giờ. 12 rưỡi à? Đấy, khổ quá. Thôi nhưng các cụ hoan hỉ, thầy Thịnh cũng chẳng sống được là bao nữa đâu. Năm nay 50 rồi các cụ ạ. Hết dương thọ của thầy Thịnh cũng chỉ được có 80 thôi. Nhưng mà giỏi lắm thì giảng được đến năm khoảng 65-70 là cùng thôi. Nó khoảng độ tầm 75-80 đến lúc đó là gì? Lo để niệm Phật thôi, lo để thở thôi, chứ còn làm sao mà giảng được như thế này nữa. Mà có lên giảng thì có khi được 30 phút là thở hồng hộc ra mà đi xuống thôi. Đấy, giống như cái xe máy ô tô cũ nó thì nó nát ra rồi, nổ nó chạy bành bạch một tí là nó gì, nó khặt, thế là nó dừng giữa đường thôi, là phải gọi xe kéo thôi các vị ạ. À, đấy, cho nên đến cái tuổi đấy thì có muốn giảng cũng chẳng giảng được nữa. Mà các cụ chúng ta năm nay 60-70, 10 năm nữa, 15 năm nữa, lúc đó 80-90 có khi muốn đi chùa còn khó, nếu như còn sống, may mắn là còn sống, muốn đi chùa còn khó, huống chi là ngồi nghe được 2-3 tiếng đồng hồ. Cho nên thôi, nhân duyên cả thầy cả trò bây giờ đều còn có chút sức khỏe, ráng mà nghe được tí nào quý tí ấy. Xin thưa vị, nói là mệnh thọ mệnh được 80 tuổi nhưng chắc gì đã được. Chúng ta thọ mệnh bảo 80 chúng chắc gì đã được. Cho nên thôi hoan hỉ. Thế thầy giảng đến mấy giờ thì cứ hoan hỉ mà ngồi nghe nhá. A Di Đà Phật. Không thật mà các quý vị, nói vui nhưng mà vui rất thật đấy. để có một cái nhân duyên, có một cái pháp hội như thế này, có một cái chúng hội như thế này, trên thế giới ít lắm, chứ không phải là riêng Việt Nam đâu. Thế giới cũng ít chứ không phải riêng Việt Nam. Chắc chỉ có thời Đức Phật và thời Phật giáo hưng thịnh mới có, nhưng không phải có tất cả các đạo tràng các nơi. Mỗi quốc gia có được một hai đạo tràng như thế này là quý lắm rồi các quý vị. Cho nên đây cũng là cái nhân duyên. Thầy thì không phải là giỏi, thầy không giỏi, nhưng mà thầy trò nó là cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp. Không cần phải giỏi, không cần phải giảng hay, không cần phải chức vụ cao trong giáo hội, mà chỉ cần thầy trò nhìn thấy nhau là hoan hỷ, nhìn thấy nhau là an lạc, nhìn thấy nhau là hạnh phúc, nhìn thấy, nghe thấy là muốn gì? Muốn cầm quyển kinh, muốn đi chùa và muốn tụng kinh ngay và muốn làm việc thiện ngay. Mà làm cái đó thì đúng với lời Phật dạy hay sai? Đúng hay sai? Đúng. Mà đúng như vậy là tốt rồi. Cho nên các Phật tử hoan hỷ. Đó. Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật nhập diệt, ảo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Đó. Tỉnh Am thật hiền là Bồ Tát, là hóa thân, là tổ sư của Tịnh Độ Tông Phật giáo Trung Hoa, còn than lên như thế, huống chi lại chúng ta. Phật pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ. Đó, nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ, đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, khó gì? Khó gặp. Cho nên gặp rồi thì cùng nhau ráng để thính pháp văn kinh, cùng nhau tu tập, gieo cái đại duyên lành với Tam Bảo, với Phật pháp. Cấy, gieo, trồng và tưới tẩm cái hạt giống chủng từ Bồ Đề ở trong A Lại Gia thức của mình, cho ngày một lớn thêm nhanh. Hôm rồi các vị biết không, cách đây tuần trước, hôm Chủ nhật tuần trước, gần 4.000 sinh viên, các con cũng ở tại hội trường này, đạo tràng này, các con lên theo sư phụ và các thầy một thời Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm, một pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm làm cả 3 thời luôn, 3 tiếng rưỡi. Đối với các Phật tử thì dễ, nhưng đối với các bạn sinh viên, toàn các bạn trẻ sinh viên hết các quý vị ạ, và một số những người mới đi làm, ra trường mới đi làm thôi, nói chung là các bạn trẻ, 3 tiếng rưỡi làm một lèo 3 thời, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam pháp hội Quan Âm Tam Thể Hệ Niệm, để tri ân lại cha mẹ. Tuần trước tại hội trường này gần 4.000 bạn từ đầu đến cuối. Thầy chỉ sợ là các bạn trẻ vào khoảng độ tầm hết thời đệ nhất là thời thứ hai, các cháu nó ra đến nửa, già nửa hội trường rồi. Nhưng mà không ngờ các con nó ở gì, ở hết thì thôi, khát nước ra uống cốc nước, vội vàng lại chạy vào. Xin lỗi các vị, các cháu, có cháu mà đi vệ sinh ra một cái cũng vội vàng trang nghiêm vào, ngồi cho đến hết từ đầu đến cuối. Mà nhìn các con nó trẻ, nó học Phật, nó thành tâm, nó không đọc được như các Phật tử chúng ta. Nhưng thầy nhìn ở trên này, mỗi khi mà sư cô anh nghiêm hô gì, hô lễ lên á, thì pháp Trung Phong, pháp Tam Thể Niệm nó giống như pháp Trung Phong mà, hô lễ lên các con đó, lễ lên nó cũng chẳng khác gì các cụ, các Phật tử đi chùa mấy chục năm, nó cầm quyển kinh đó cũng cúi đầu thế này, ở trên này nhìn mà thầy gì, thầy hoan hỉ mà niềm vui nó thì dâng trào đến, dâng dâng á, rớt cả nước mắt vì nhìn thấy giới trẻ Việt Nam của chúng ta. Trẻ mà biết đi chùa, trẻ mà biết học Phật, trẻ mà biết nuôi lớn lòng từ bi, trẻ mà biết tri ân các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ, những người có công, biết tri ân cha mẹ, những đấng sinh thành, thì đất nước Việt Nam chúng ta sẽ còn trường tồn lâu dài nhiều năm nữa. Còn nếu trẻ mà không biết tri ân, trẻ mà không biết đến cái sự gian khổ của cha ông, của các cụ, các bậc tiền bối đã hy sinh xương máu để đem lại cái nền độc lập cho dân tộc, cho đất nước chúng ta được như ngày hôm nay. Thì xin thưa các vị, đấy, chúng ta nhìn ra thế giới thấy đấy. Ở tại Nepal, quê hương nơi đản sinh của Đức Phật trên 2600 năm trước, cách đây 4 hôm, là cái sai lầm, một cái sai lầm về chính sách của chính phủ Nepal thôi, đó là cấm 26 cái nền tảng mạng xã hội tại đất nước Nepal, nhưng mà trong khi đó chưa có cái gì để thay thế vào đó. Cho nên giới trẻ, một cái cậu thủ lĩnh của học sinh mới có 16 tuổi các quý vị, nó đứng lên nó phát động biểu tình và bạo động, đốt nhà, đốt cửa, thậm chí là đốt chết cả vợ của nguyên phó thủ tướng, bộ trưởng, rồi các thứ, nó bắt đem nó đánh, nó đuổi, nó đưa xuống sông, nó đứng trên bờ nó ném đá, như là ném tội nhân, ném tội phạm vậy các quý vị. Đang là công thần quốc gia trở thành tội phạm của đất nước. Tất nhiên một phần cũng do lỗi chính phủ của Ấn Độ nhiều năm nay đã để ra cái trường hợp, do cái chính phủ của Nepal sang đó. Thầy đi hai lần đi du lịch, đi chiêm bái thánh tích của Đức Phật sang nước họ, qua cái cửa khẩu họ làm mà ôi dồi, mà mình thấy khổ lắm. Đến cái thế kỷ 21 rồi làm mà vẫn cứ viết tay, cứ sờ như thế. Mình chỉ cần đoàn của mình 100 người cần để làm thông qua cái giấy tờ để đi qua cửa khẩu, chả có vội, ngồi đây thôi, đi ra đi vào nói chuyện. Khi mà bên cái người mà đưa đoàn đi á, nó vào, nó gọi vào trong cái góc nhà, nó rút ra một tí money để nó dúi cho á, thì bắt đầu nó ra, nó đóng dấu rồi làm cho mới đi. Thế đấy, ở cửa khẩu mà nó quản như thế, mà cửa khẩu nó đối ngoại quốc tế họ quản như thế, thì ở trong nước cái nạn tham ô tham nhũng nó như thế nào nữa. Đấy, xin thưa các quý vị, cho nên cũng không thể trách cái gì học sinh và sinh viên, các bạn trẻ ở đất nước Nepal được tất cả đâu các quý vị. Nó tại anh, tại ả, tại cả đôi bên đấy. Chính quyền không vì dân, không vì đất nước, không vì lợi ích chung của nhân dân. Khi mà các cụ nói là con run xéo mãi cũng gì, cũng quằn. Nó lên đỉnh điểm rồi. Mà cái việc cấm 16, 26 cái nền tảng mạng xã hội ở tại Nepal nó chỉ là cái gì? Giọt nước tràn ly, ngọn lửa bùng cháy mà thôi. Chứ còn nó âm ỉ cũng khá nhiều năm nay rồi. Đấy. Cho nên Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta ngày xưa cụ còn sinh thời, ngài nói là gì? Cụ nói là gì? Phải lấy dân làm gốc. Lấy dân làm gốc. Tất cả mọi việc làm của đảng, của nhà nước, của chính quyền là phải vì nhân dân. Thì nhân dân sẽ quay lại thế gì? Sẽ luôn luôn ở bên cạnh, sẽ đùm bọc, sẽ bảo vệ và sẽ đồng hành, kề vai sát cánh với đảng, với nhà nước, với chính quyền mà thôi. Nhà nước phải là gì? Phải là do dân và vì dân. Cụ nói mấy chục năm trước, đến bây giờ chúng ta mới thấy rồi. Vẫn cứ đúng, không có trượt câu nào cả. Thời kỳ nào cũng vậy, đất nước nào cũng vậy, quốc gia nào cũng thế. Nếu mà người lãnh đạo mà không vì dân, khi nó quá đà một cái là nguy hiểm đến an nguy quốc gia, nội chiến như chơi luôn, đặc biệt là thế kỷ 21 này. Dân người ta biết hết rồi, người ta lên mạng xã hội người ta biết hết rồi. Các thông tin đại chúng quốc tế cũng như trong nước người ta cập nhật thường xuyên, hàng ngày hàng giờ rồi mà, đó. Cái này không phải là cái thời pháp thuộc ngày xưa nó mù tịt, nó gọi là nó ngu dân, nó mị dân, nó ngu dân để trị được nữa. Bây giờ nó khác. Chúng ta thấy nước Pháp là một nước châu Âu, một trong những quốc gia gọi là tiên phong của châu Âu. Hai ba hôm nay cũng biểu tình ầm ĩ rồi, dân cũng bắt đầu ném bom xăng, chai xăng các thứ. Mà thủ tướng Pháp là ngày hôm kia là gì? Phải từ chức rồi. Không đâu đơn giản đâu. Cho nên thế giới bây giờ chúng ta thấy rằng nếu mà lãnh đạo không vì dân thì rất nguy hiểm. Mà nhân dân không có chính kiến, để cho bên ngoài nó lợi dụng, nó xúi dục, nó kích bẩy, sinh ra bạo loạn thì Xin thưa các vị, bạo loạn rồi mà lấy lại được cái sự thái bình tịnh trị khó lắm. Khó vô cùng đó các cụ, các Phật tử. Cho nên các cụ bây giờ lớn tuổi rồi thì chắc cũng không lo nữa. Không lo lắng lắm nữa vì chúng ta có chính kiến. Chúng ta trải qua thời khó khăn, cơm dưa mắm muối để gửi gạo, gửi thóc, gửi lúa, gửi ngô, khoai sắn ra tiền tuyến để đánh giặc. Chúng ta biết cái khổ của chiến tranh, của loạn lạc như thế nào rồi. Thì chúng ta vẫn muốn giữ cái hòa bình này. Nhưng giới trẻ đất nước chúng ta bây giờ, các cháu nội, cháu ngoại của chúng ta bây giờ đi học nó xem internet, rồi các thứ trên mạng xã hội á, nó nghĩ là gì? Cuộc sống nó cứ như là ở trong phim ấy. Đấy, nó mơ về giấc mơ Mỹ, mơ về giấc mơ châu Âu khiếp lắm. Thế nên hôm rồi mới có cái câu chuyện ở trên mạng xã hội, thầy không biết là có thật hay không, chưa kiểm chứng. Nhưng mà thấy có câu chuyện này đưa ra, chúng ta thấy nó có phải hay không, có đúng hay không. Có câu chuyện mà cái đợt cái mùng 2 tháng 9 vừa qua, cả nước kỷ niệm 80 năm ngày giải phóng cách mạng, khởi nghĩa cách mạng tháng 8 thành công, và 50 năm giải phóng đất nước, và kỷ niệm quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945 và năm 2025, tức là tròn 80 năm vừa qua đó các vị, gọi là A80 đó. Thế có người, có nhà báo hay là có phóng viên gì đó phỏng vấn mà em bé nó bảo là nó không biết nói tiếng Việt, nó học trường quốc tế từ bé, cho nên bây giờ muốn phỏng vấn nó phải phỏng vấn bằng tiếng gì? Tiếng Anh. Xin thưa các quý vị, đấy, nguy đấy. Đấy là cực kỳ nguy đấy các quý vị. Người Việt Nam, xin thưa các vị, thể nói hay đau một chút, ăn cơm ở trên đất nước Việt Nam, đi đại tiểu tiện ở trên đất nước Việt Nam, ngủ nghỉ trên đất nước Việt Nam, ông bà bố mẹ nó sinh sống kiếm ăn trên mảnh đất Việt Nam hình chữ S này. Vậy mà lên nó nói là nó hãnh diện là nó học gì? Học trường quốc tế mà phải phỏng vấn nó bằng tiếng gì? Tiếng Anh nó mới trả lời. Xin thưa các quý vị, cái này Bộ Giáo dục chúng ta phải xem xét lại. Mà theo thầy thì Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta cũng phải xem xét lại cái này. Không có 10 năm nữa, 20 năm nữa, một lúc nào đó sơ sẩy một chút thôi, cái đội Gen Z đó nó ùa nhau ra đường, nó làm một trận như là Nepal thì hỏng rồi. Bao nhiêu công lao xương máu cha ông chúng ta, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, bố mẹ xây dựng, chúng nó đổ ông sâu xuống biển chỉ trong vòng vài ngày thì nguy rồi các quý vị. Nó sinh ngoại, cái gì nó bỏ Tây, Tây mới tốt. Chúng ta không nói là Tây và bên ngoài không tốt, nhưng người Việt của chúng ta phải có những văn hóa, có những cái hãnh diện của người Việt chúng ta chứ. Mặc dù nó học trường quốc tế thì nó học trường quốc tế, nó ở tại Việt Nam mà, nó là con người Việt Nam, nó là công dân Việt Nam mà. Nó có phải là công dân của Mỹ, công dân của Pháp, công dân của Đức, công dân của Ý đâu, của Anh đâu. Mà nó bảo là phải phỏng vấn nó bằng tiếng Anh. Đau, đau quá. Giáo dục như vậy là nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Cho nên thôi, để tới đây mới đủ duyên nào mà có thể, đủ duyên nào mà được gần gũi các cụ Tổng Bí thư hay cụ Thủ tướng trong một cái dịp nào đó chẳng hạn. Đủ duyên, có khi thầy cũng phải nói với các cụ cái này, phải xem lại cái cách gì giáo dục của Bộ Giáo dục của Việt Nam chúng ta bây giờ, cho mở các trường quốc tế, học cái gì hay, cái gì tốt ở trên thế giới thì đương nhiên chúng ta phải học rồi, nhưng không được bỏ cái gốc gác của lịch sử, cái văn hóa, cái niềm kiêu hãnh của đất nước, của dân tộc Việt Nam chúng ta. Nó có như thế, có chấp nhận mới cho anh vào anh mở trường, còn không thì mời anh đi ra nơi khác. Đất nước chúng tôi có đủ tiềm lực, đủ kinh tế, đủ trình độ, đủ kiến thức để đào tạo con người Việt Nam chúng tôi trở thành một con người cũng đầy đủ kiến thức, trí tuệ để sánh vai cùng khắp bạn bè năm châu trên thế giới. Xin thưa các quý vị. Cho nên chúng ta xem những cái bộ phim tư liệu của các lãnh tụ lãnh đạo đảng nhà nước chúng ta cái thời kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đi đàm phán ngoại giao với Pháp với Mỹ chưa? Hiệp định Geneva và các hiệp định giữa Bộ Ngoại giao giữa nhà nước chúng ta đi đàm phán chưa? Chúng ta thấy câu nói nổi tiếng của cụ Bình chưa? Đấy, Mỹ có kiến thức, có trình độ, có tiền tài, có khoa học phát triển lên được mặt trăng. Nhưng con em thanh niên Mỹ sang Việt Nam, Việt Nam chúng tôi không đảm bảo là công dân Mỹ, thanh niên của Mỹ, giới trẻ của Mỹ sang Việt Nam còn có thể quay trở được về Mỹ không? Mỹ lên mặt trăng có thể quay trở về trái đất một cách bình thường, nhưng sang Việt Nam gây chiến, Việt Nam không đảm bảo thanh niên Mỹ còn quay trở về Việt Nam được. Câu nói rất hay. Rồi không biết cụ nào cụ đấy lâu lâu rồi thầy quên, có một cụ cũng đảng nhà nước chúng ta đi sang đàm phán với Mỹ. Thế chúng ta biết bộ trưởng ngoại giao của Mỹ lúc đó là gì? Cái gì Messinger hay cái gì đấy, là một trong những nhà ngoại giao nổi tiếng nhất thế giới lúc bấy giờ, sắc sảo lắm, nhạy bén lắm. Ông ấy khoe ông ấy có mấy bằng đại học, học ở trường Harvard, rồi có hai bằng tiến sĩ. Thế hỏi các cụ đất nước trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam chúng ta là không biết ở Việt Nam thì các ngài học hành như thế nào, đất nước đang chiến tranh các ngài học hành ra sao. Cụ làm luôn cho một câu là gì? Tôi đang có gì? Hai ba đứa con đi học, trong đó có gì? Hai đứa là tiến gì? Tiến sĩ. Hay chưa? Cụ không trả lời là cụ học cái gì. Cụ như thế nào, nhưng cụ nói gì? Con tôi này gì? Hai đứa đang làm tiến. Hai đứa học, hai đứa là tiến sĩ. Đây là cái cách gọi là ngoại giao á, sắc bén á, của các cụ chúng ta ngày xưa. Thì với các cụ ngày xưa đang mải đánh giặc, chống giặc ngoại xâm, thì các cụ làm sao có thời gian để đi học thạc sĩ, học tiến sĩ, giáo sư như mấy ông ấy đâu. Nhưng mà cụ thì nói là con tôi có hai đứa là tiến sĩ, cho biết tay. Tao là bố của tiến sĩ. Đấy, ý là như thế đấy. Cho nên các ông đừng có mà lấy cái bằng ra mà gì mà đè, đừng có lấy cái bằng ra mà lòe, đừng có mà gì mà coi thường những người khác, những nhân dân khác, đồng bào khác, quốc gia khác. Chúng tôi là một quốc gia tuy nhỏ về địa lý hành chính, địa giới hành chính, tuy ít dân số, kinh tế có thể chưa phát triển bằng các ông, nhưng không có nghĩa là cái gì chúng tôi cũng gì cũng không bằng các ông. Chúng tôi có văn hóa của chúng tôi, có niềm kiêu hãnh về lịch sử, về đất nước, về con người, về truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng gì chúng tôi. Đấy, các cụ có phải tự nhớ về dạy con dạy cháu như thế cho thầy, chắc chắn đất nước Việt Nam chúng ta sẽ được trường tồn. Thôi, thầy trở về câu hỏi nhá. Nghe chừng các vị thích nghe cái này đúng không? Nghe này mặt cứ nghệt ra. Không. Nói thật với các quý vị, cái niềm kiêu hãnh, lòng yêu nước đối với người Việt Nam chúng ta lớn lắm. Thì cho nên chính vì vậy chúng ta mới thắng các đế quốc, các giặc ngoại xâm từ thành Cát Tư Hãn, từ Tần Thủy Hoàng chứ. Tần Thủy Hoàng xua hơn 40 vạn quân xuống làm cỏ Việt Nam, nhưng mà cuối cùng cũng thua tan tác. Đó. Rồi đến gì? Đến đại quân Mông Cổ, quân Mông Nguyên đó. Rồi đến gì? Đến sau này đến đế quốc Pháp, đến đế quốc Mỹ, rồi kể cả năm 79 cho đến 89 trùng chẳng hàng chục năm trời đối với gì? Đối với giặc phương Bắc lúc bấy giờ. Và các cuộc vừa rồi, cuộc chiến tranh vệ quốc và giúp đỡ nước bạn Campuchia chống giặc Pol Pot đó các quý vị. Đấy, chúng ta thấy đất nước tuy nhỏ, kinh tế chưa phải là phát triển đến mức cực thịnh như các quốc gia phát triển khác, nhưng về lòng yêu nước và cái sự đoàn kết gắn bó dân tộc chúng ta, tự hào dân tộc chúng ta nó quý ở chỗ đó. Cho nên chúng ta phải luôn luôn khơi dậy và thắp sáng cái ngọn đèn tri ân và báo ân đối với các bậc tiền nhân dựng nước và giữ nước qua các thời kỳ của đất nước dân tộc Việt Nam chúng ta, cho các con, các cháu của mình, các chắt của mình và các thế hệ về sau nữa, thì đất nước Việt Nam chúng ta mới trường tồn được các quý vị. Thống nhất thế nhá. A Di Đà Phật.